Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục phần 2 bài Trông đợi Chúa dựa trên sách Tiên tri Ê-sai chương 40 câu 31. Nhưng ai trông đợi Chúa hằng hữu thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Tôi ngước mắt lên triền núi của Nguyệt Cầm qua tiếng hát Trung Tử Lưu.
Mắt lên trên triền núi xa, từ nơi đâu cho tôi nguồn trợ giúp? Lòng tôi biết thật chính Đức Giê-hô-va là nơi tôi nương náu, đang tiếp trợ tôi mỗi ngày. Nhờ tay Cha, đất trời được nắn lên. Nhờ ơn Cha đôi chân tôi bền vững, Ngài chăm lo gìn giữ Israel, và hôm nay Ngài vẫn canh giữ hồn linh của tôi. Chúa không ngủ quên hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứu Chúa thương yêu, nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hãy an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao Cha thương yêu dìu dắt. Đời tôi nay thuộc cứu Chúa Giêsu thôi, Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn Cha, xin dâng đời sống con, hầu việc Cha đem linh hồn lạc lối về nhà Cha, thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời bên Cha. Chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứu Chúa thương yêu, nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hãy an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao Cha thương yêu dịu dàng. Đời tôi nay thuộc cứu Chúa Giêsu thôi, Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn Cha, xin dâng đời sống con, hầu việc Cha đem linh hồn lạc lối về nhà Cha, thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời bên Cha.
Vừa rồi là tiếng hát Trung Tử Lưu trong ca khúc Tôi ngước mắt lên triền núi. Và bây giờ là phần 2 bài Trông đợi Chúa. Sách Tiên tri Ê-sai chương 40 có những lời hứa vô cùng kỳ diệu cho người trông đợi Chúa. Chúng ta nêu lại một phần đã trình bày trong chương trình kỳ trước như sau. Lời Chúa hứa ban sức mới cho những người mệt nhọc ghi trong Ê-sai chương 40 câu 31 là một trong những lời hứa nổi tiếng quen thuộc thường được Cơ Đốc nhân trích dẫn. Tuy nhiên, điều kiện để được Chúa bồi bổ năng lực là trông đợi Chúa lại là điều kiện ít được tìm hiểu thấu đáo. Chúng ta xem lại phần Kinh Thánh này trong Ê-sai chương 40 câu 27 đến câu 31 như sau. Vậy thì hỡi Gia-cốp sao ngươi nói, hỡi Israel sao ngươi nói như vậy? Đường tôi đã khuất khỏi Chúa hằng hữu, lý đoán tôi qua khỏi Đức Chúa Trời tôi. Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống là Chúa hằng hữu, là đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt, sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ngài ban sức mạnh cho người nhọc nhằn, thêm năng lực cho người yếu đuối. Đến như người trẻ tuổi cũng mòn mỏi mệt nhọc, trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Chúa hằng hữu thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Đó là Ê-sai chương 40 câu 27 đến câu 31. Kỳ trước chúng ta đã nói đến trường hợp tiên tri Ê-li sau chiến thắng oanh liệt, giết hết các tiên tri của tà thần Ba Anh và Át-tạt-tê trên núi Cạt-mên. Tinh thần tiên tri Ê-li đột nhiên suy sụp hoàn toàn khi nghe lời hăm dọa của hoàng hậu Jezabel Gian-ác thề sẽ giết ông trong vòng 24 giờ. Ông bỏ trốn vào sa mạc xin chết. Sách Các Vua thứ nhất chương 19 câu 1 đến câu 4 ghi lại tâm trạng của tiên tri Ê-li sau khi nghe lời hăm dọa của bà hoàng hậu nổi tiếng Gian-ác như sau. Ahab thuật lại cho Jezabel mọi điều tiên tri Ê-li đã làm, nói rằng nếu ngày mai trong giờ này ta không xử mạng sống ngươi như mạng sống của một người trong chúng nó, nguyện các thần đãi ta cách nặng nề. Vì vậy Ê-li sợ hãi đứng dậy chạy đi cứu mạng sống mình. Đến tại Bê-e-xê-ba thuộc về Giu-đa, người để tôi tớ mình lại đó, còn người vào đồng vắng, đường đi ước một ngày, đến ngồi dưới cây giếng riêng xin chết mà rằng, ôi Chúa hằng hữu, đã đủ rồi, hãy cất lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi. Đó là Các Vua thứ nhất chương 19 câu 1 đến câu 4. Chúa cảm thông tâm trạng yếu đuối của ông. Chúa biết ông cần được nghỉ ngơi và cần được phục hồi cả thể xác lẫn tâm linh. Ngài sai thiên sứ thức ông dậy, cho ăn bánh và uống nước. Ăn uống xong, ông ngủ tiếp. Lần thứ hai, thiên sứ lại thức ông dậy, cho ông ăn, bảo rằng ông cần bồi dưỡng vì đường còn rất xa. Cách Chúa đối xử với tiên tri Ê-li cho chúng ta biết thêm về lòng nhân từ thương xót đối với tôi tớ Ngài. Sau đó, qua một số những hiện tượng siêu nhiên, Đức Chúa Trời bày tỏ cho tiên tri Ê-li biết Ngài qua một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ. Từ đó, Đức Chúa Trời phục hồi tiên tri Ngài, đặc biệt là nhận thức, tinh thần và sứ mạng. Kinh Thánh ghi tiếp như sau. Khi Ê-li vừa nghe tiếng đó, thì lấy áo tơi bao phủ mặt mình, đi ra đứng tại nơi miệng hang. Này có một tiếng phán với người rằng, hỡi Ê-li, ngươi làm chi đây? Người thưa rằng, tôi rất nóng nảy sốt sắng vì Chúa hằng hữu, Đức Chúa Trời vạn quân, vì dân Israel đã bội giao ước Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên tri Ngài. Chỉ một mình tôi còn lại, và họ cũng tìm cách cất mạng sống tôi. Nhưng Chúa hằng hữu đáp với người rằng, hãy bắt con đường đồng vắng đi đến Đa-mách. Khi đến rồi, ngươi sẽ sức dầu cho Hazael làm vua Syri, ngươi cũng sẽ sức dầu cho Jehu, con trai của Nimshi, làm vua Israel, và ngươi sẽ sức dầu cho Elise, con trai Sa-phát ở Aben-Mehola, làm tiên tri thế cho ngươi. Ai thoát khỏi gươm của Hazael sẽ bị Jehu giết, ai thoát khỏi gươm của Jehu sẽ bị Elise giết. Nhưng ta đã để dành lại cho ta trong Israel 7.000 người, không có quỳ gối trước mặt Ba Anh và môi họ chưa hôn nó. Đó là Các Vua thứ nhất chương 19, câu 13 đến câu 18. những câu Chúa hỏi, hỡi Eli, ngươi làm chi đây? Giúp Eli xác định tâm trạng và suy nghĩ của mình. Ông tưởng chỉ còn một mình ông sốt sắng nóng nảy trung thành với Chúa, còn lại toàn thể tuyển dân đều phản bội, tìm giết tiên tri Chúa, mà không biết rằng Chúa đã để lại cho Ngài 7.000 người trung thành. Câu trả lời của Chúa đã điều chỉnh những chỗ ông hiểu lầm, nhưng quan trọng hơn là sau khi phục hồi sức khỏe cho ông, cả thể xác lẫn tinh thần, Chúa đã sai phái ông làm những việc còn lớn hơn tất cả những gì ông đã làm trong quá khứ. Sứ mạng Chúa sai ông có tầm mức quốc tế khi Ngài bảo ông đi sức dầu cho Hazael làm vua đế quốc Syria đương thời, rồi sức dầu cho Jehu làm vua Israel trong phạm vi quốc gia, và cuối cùng sức dầu cho Elise tiếp nối chức vụ tiên tri của ông, đảm nhận trách nhiệm tâm linh. Tất cả đã xảy ra y như mạng lệnh Chúa đã phán bảo tiên tri của Ngài. Khi đối chiếu những sự kiện này với lời tiên tri trong Ê-sai chương 40 câu 31, ai trông đợi Chúa hằng hữu thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Chúng ta thấy ngay một hình ảnh tương hợp toàn vẹn. Một vị tiên tri mệt mỏi rã rời, không còn đủ sức làm bất cứ việc gì, không còn ý chí để tiếp tục sứ vụ, thậm chí không còn muốn sống nữa, nhưng đã được Chúa phục hồi đến độ có thể làm những việc vô cùng lớn lao cho Chúa trong tầm mức quốc gia và quốc tế mà không ai có thể ngờ. Đây là một bài học quý giá khích lệ tôi con Chúa đang ở trong tình trạng mệt mỏi rã rời muốn buông xuôi. Nhưng bây giờ lặng yên lắng nghe tiếng Chúa và đáp ứng trong ý thức rất rõ tâm trạng sợ hãi, tình trạng yếu đuối và thất bại của mình. Ý thức này là sức mạnh rất lớn đẩy cơ đốc nhân đến với Chúa. Sứ đồ Phao-lô từng viết rằng khi ông thấy mình yếu đuối và thất bại, chính đó là chỗ ông thấy mình mạnh mẽ bảo rằng, khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Trông đợi Chúa không chỉ là yên lặng chờ đợi một cách thụ động, nhưng là hướng lòng về Chúa, ôm ấp nghiền ngẫm lời hứa của Chúa, để lời Chúa thấm vào linh hồn, làm cho tâm linh vững chắc. Trông đợi Chúa cũng có nghĩa là vâng lời Chúa, và trung thành, cần mẫn, làm trọn mạng lệnh Chúa trong cuộc sống mỗi ngày, thể hiện qua những bổn phận trong gia đình, trong xã hội, trong hội thánh, với người thân, với người ngoài, với anh chị em trong đức tin. Càng vận dụng các nguyên tắc của lời Chúa trong cuộc sống, chúng ta sẽ càng thấy mình được neo chặt vào Chúa, khiến cho năng lực của Chúa qua lời Ngài được tuôn chảy vào chúng ta như một dòng suối phun lên sức sống không ngừng, như Chúa Giê-xu từng mô tả. Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống, người nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ tuôn chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Đó là Phúc Âm Giăng chương 7 câu 37-38. Sông nước hằng sống Chúa nói ở đây là Đức Thánh Linh mà những tín nhân thuận phục Ngài sẽ thể hiện ra năng lực tâm linh mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực của đời sống. Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.